Kinh cảnh cáo Australia chứa về phe Mỹ trong vấn đề Biển Đông. Một quan chức cấp cao thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đặc biệt nêu vai trò của Australia trong cuộc tranh chấp ở Biển Đông và cảnh cáo Canberra chớ có nên theo Mỹ một cách mù quáng mà can thiệp vào bất cứ cuộc tranh chấp lãnh thổ nào. Báo Financial Review tường thuật rằng Đại tá Lý Kiệt, một chuyên gia quân sự Trung Quốc, nói rằng chính Hoa Kỳ đã đẩy mức độ căng thẳng trong Biển Đông lên cao hơn một nấc, một phần vì đã điều các máy bay thả bom đường dài và máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ tới cảng Darwin của Úc. Tờ báo dẫn lời ông Lý nói rằng, chúng tôi cần biết vì sao người Mỹ triển khai các loại máy bay này tại Australia. Rõ rệt là họ tập trung vào biển Nam Trung Hoa và nhắm tới Trung Quốc. Về việc Trung Quốc xây thêm một đường băng khác nữa trong Biển Đông, quan chức này cũng nói, ông không tin là bất cứ nước nào có thể chỉ trích Trung Quốc về việc này, bởi vì chúng tôi xin trích, đây là sân sau của chúng tôi. Chúng tôi có quyền quyết định trồng rau hay trồng hoa hay bất cứ thứ gì mà chúng tôi muốn. Những lời phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp sửa sang thăm Washington trong tuần tới. Trong cuộc gặp gỡ này, việc Trung Quốc xây các đảo nhân tạo trong Biển Đông chắc chắn sẽ nằm trong nghị trình thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo. Vấn đề Biển Đông cũng là một thách thức cho tân Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull, nhân vật được nhiều người tin là không quá lo ngại về các tham vọng chiến lược của Trung Quốc trong Biển Đông so với Thủ tướng mới bị lật đổ Tony Abbott, mặc dù trong quá khứ, ông Turnbull đã từng chỉ trích các hành động hung hăng của Trung Quốc trong Biển Đông. Trong một bài diễn văn tại cuộc đối thoại Úc-Mỹ hồi tháng Giêng năm nay, ông Turnbull nói, không còn nghi ngờ gì là thái độ cứng rắn liên quan tới các đảo và bãi đá trong vòng tranh chấp là phản tác dụng. Chúng ta không cần làm gì hơn là lưu ý các nước láng giềng của Trung Quốc về tầm quan trọng của sự hiện diện của Mỹ như một lực đối trọng với Trung Quốc. Vai trò của Australia trong cuộc tranh luận về vấn đề Biển Đông đã gây chú ý hồi tháng 5 vừa qua, sau khi một giới chức quốc phòng Mỹ công khai cho biết là các máy bay thả bom B-1 sẽ được bố trí ở Darwin như một biện pháp nhằm vô hiệu hóa tác động gây bất ổn của Trung Quốc trong khu vực. Lúc đó, cả Canberra lẫn Washington đều bác bỏ những nguồn tin cho rằng hai nước đã đạt được một thỏa thuận đặc biệt và cải chính phát biểu của quan chức quốc phòng Mỹ. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hồi năm 2011 loan báo kế hoạch luân phiên triển khai 2.500 binh sĩ thủy quân lục chiến tới một trung tâm huấn luyện quân sự của Úc ở Darwin. Trong khi đó, một nhà phân tích quốc phòng nói rằng Trung Quốc vẫn đang tiếp tục cải tạo đất trong Biển Đông một tháng sau khi Ngoại trưởng nước này, ông Vương Nghị loan báo là Bắc Kinh đã hoàn tất các dự án cải tạo đất tại đây. Hãng tin Bloomberg hôm qua tường thuật rằng bà Bonnie Glaser, cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, viện dẫn các hình ảnh vệ tinh chụp hồi đầu tháng 9, cho thấy nhiều tàu nạo vét đang hoạt động tại các đảo đá Subi và đá Vành Khăn. Dấu hiệu về các hoạt động này, theo Bloomberg, sẽ làm phức tạp thêm chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình tới nước Mỹ. Bà Glaser nhận định việc Trung Quốc nhất mực tiếp tục nạo vét và cải tạo đất và quân sự hóa các đảo nhân tạo nêu bật thái độ của Trung Quốc là không muốn tự kiềm chế để tìm cách giảm căng thẳng với các nước láng giềng bằng đường lối ngoại giao. Việt Nam sẽ mua thêm tàu tuần tra biển với viện trợ của Nhật Bản. Nhật Bản sẽ viện trợ cho Việt Nam 200 tỷ yen, tương đương với 1,6 triệu đô la để mua các tàu thuyền duyên cũ của Nhật Bản trong năm tài chính 2015. Trang mạng tin tức quốc phòng Defense World đưa tin này dựa trên một tuyên bố chung hôm thứ Ba trong chuyến công du Nhật Bản của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Theo tin của VNN, trong chuyến đi thăm chính thức này, hôm qua, ông Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Shinzo Abe đã chứng kiến lễ ký kết và trao đổi 6 văn bản hợp tác song phương, bao gồm biên bản ghi nhớ giữa hai bộ quốc phòng về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, biên bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ phối hợp để phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và phát triển hợp tác chung. Việt Nam sẽ cấp visa 1 năm cho công dân Mỹ. Việt Nam loan báo kế hoạch cải cách chính sách cấp visa du lịch trong một nỗ lực nhằm thu hút khách du lịch đến từ Hoa Kỳ. Trang mạng Travel Post hôm 15 tháng 9 tường thuật rằng chính sách này đã được Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao, Du lịch Việt Nam loan báo trong một chuyến đi thăm tới Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Tuy nhiên, lúc đó, ông Hoàng Tuấn Anh không đề cập tới việc lúc nào thì kế hoạch mới sẽ được thực thi. Việt Nam muốn gia hạn thời gian giấy nhập cảnh có hiệu lực đối với các khách du lịch từ Mỹ. Hiện visa du lịch có hiệu lực từ 1 tới 3 tháng và khách có thể xin gia hạn một lần hay nhiều lần. Tuy nhiên, giấy nhập cảnh mới sẽ cho phép khách du lịch Mỹ ở lại Việt Nam trong thời gian lâu hơn nhiều. Theo trang mạng chuyên về du lịch này, thì lý do các công dân Mỹ được ưu tiên đặc biệt là vì số khách du lịch từ Hoa Kỳ đã tăng mạnh trong thời gian gần đây. Tính cho tới tháng 7 năm nay, 300.000 du khách Mỹ đã tới Việt Nam. Chỉ tiêu của ngành du lịch Việt Nam là trước năm 2017, có thể hàng năm đóng dấu 1 triệu sổ thông hành Mỹ. Chỉ tiêu này, theo Travel Pulse, là khả thi dựa trên các số liệu hiện nay. Tuy nhiên, các quan chức ngành du lịch Việt Nam bày tỏ lo ngại về mức độ hấp dẫn của các điểm đến chủ yếu tại Việt Nam. Báo Thanh Niên dẫn lời ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam nói rằng hầu hết các thị trấn duyên hải Việt Nam đều giống nhau, không có những đặc sản du lịch nào đặc biệt. Phát biểu tại một hội nghị về du lịch ở Phan Thiết cuối tuần qua, ông Siêu nói cách duy nhất để lôi cuốn khách du lịch lưu lại lâu hơn và chi tiền nhiều hơn là cung cấp những tiết mục hấp dẫn và đặc biệt cho từng nơi. Nhận định của ông cũng được sự đồng tình của các chuyên gia về du lịch Việt Nam. Họ nói rằng chính quyền Việt Nam cần đầu tư nhiều hơn để cải thiện cấu trúc hạ tầng như đường xá và phi trường.